Dạ con còn một câu cuối cùng. Hồi nãy con không nhớ bạn hỏi vấn đề mà một người tu thiền một thời gian bắt đầu ngồi được lâu thì là một dấu hiệu của một sự tiến bộ. Mình cũng có thể nói là người nào ngồi được càng lâu tức là người đó đức hạnh của họ cũng được gia tăng rất nhiều hay không?
Nhân tôi đã trả lời cho anh bằng là cái luồng điển trên bộ đầu được rút, ngồi lâu nó mới có giá trị. Ngồi 3 tiếng nhưng mà làm phục, cái đó là giá trị. Ngồi mà mệt mỏi, lắc qua lắc lại, ngồi lâu đó vô ích, tạo động như chính mình mà thôi. Cho nên phải cần làm pháp luân nhiều, trói hồn đầy đủ, niệm Phật đầy đủ, thì cái từ quan mới phát triển được.
Dạ con, cảm ơn ông Tám, con hết câu hỏi nha. Dạ hồi nãy tại con có đưa cho anh bằng một số câu hỏi liên quan tới phương pháp công phu mà anh quên hỏi. Về phương diện mà niệm tắc chánh á, khi mà mình niệm một lần á là đi 3 vòng. Mà con không biết là từ 6 giờ chiều đến 9 giờ tối đó, mình phải niệm 3 lần như vậy, tức là tổng cộng mình niệm 9 vòng hay không?
3 lần vậy đủ rồi, đâu phải 9 vòng. 1 vòng, 2 vòng, 3 vòng, thôi làm gì tới 9 vòng.
Cái cuộn video mới nhất của ông Tám đó, con có nói anh Bằng là coi đó như là cẩm nang, tài liệu quý nhất trong tất cả những tài liệu vô vi tới bây giờ. Có điều con nghe anh Dũng nói bữa đó thì ông Tám cũng có mệt, mệt lắm, cố gắng, thành ra con không biết là nhiều khi, có khi ông Tám quên không? Thì con thấy cái câu nguyện đó, nó thiếu cái đoạn là con nguyện quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Câu đó là ông Tám quên thì tại vì nó không quan trọng.
Không có gì quan trọng. Như người tu vô vi có sách vở bằng chứng đàng hoàng, thì đọc từ ý đó, thì ai tu cũng sẽ quy Phật, quy sự nhẹ nhàng, quy Pháp là thực hành Pháp mỗi đêm để tiến hóa, quy Tăng biết mình nhiều hơn, cái đó là đương nhiên nó có rồi, khỏi cần phải nói nhiều.
Cảm ơn ông ta.
Càng hành càng phát triển. Đừng có thấy đó là mờ mịt, đạo là không, nhưng mà trong không nó có, cúi dứt hành đi nó sẽ có kết quả. Tôi tu mấy chục năm tôi có giữ bao nhiêu đó, ai nói gì thì kệ, đêm đêm tôi chỉ thiền bao nhiêu đó, mà không có một đêm nào tôi bỏ thiền. Tôi càng thấy tâm tư tôi nó càng nhẹ nhàng, sung sướng, thấy rõ hạnh phúc. Càng ngày bạn đạo càng đông, tôi thấy rõ. Về trên cũng chuyển cho mọi người tự thức, chứ không phải họ đông để tới giúp tôi. Thấy không có giúp gì tôi, nhưng họ tự tu, tự thức, cái đó là quan trọng.
Thì biết thì đó là không tốt rồi. Mà lúc đó ông Tám mở huệ nhìn thì đâu có nhìn lầm người. Thì tại sao lại chọn mặt không tốt để mà gửi tiền, rồi qua tới bên này còn gửi tiền cho họ ôm đi nữa, tức là bà biết người ta vậy rồi mình còn cộng tác với người đó xấu chi?
Không phải người đó, người đó không phải xấu, người ở trại này khác, người ở trại kia khác. Ban đầu họ làm tốt, sau tiếp tục gửi cho họ, họ ẩm luôn.
Nhưng ý ông nói là ông Tám thấy trước sự việc xảy ra, biết trước mình gửi qua họ ẩm đi mất thì mình gửi qua họ làm chi?
Không phải như vậy. Ông Tám làm là phát triển cái xuất xứ đất tri của ông Tám, phát triển cái tâm từ bi của ông Tám, ta phải làm, nhưng Tám ngưng là không được. Những người đó họ nhận, rồi sau này cái hậu quả họ sẽ bị những cái ác xong, đó họ mới nhớ ông Tám nhiều hơn, không như họ đi tìm pháp ông Tám ở tu. Thì ông Tám thấy không có lỗ, nhưng mà cái tâm con người lường gạt thì nó tự hại mà thôi. Thì cái ông Tám đưa ra không có sợ ai gạt hết.
Phần ông Tám thì không sao, nhưng mà con thấy nếu mà mình đưa tiền cho một người để làm chuyện tốt, công quả giúp người kia nữa, họ không biết tiền họ làm đúng như lời mình nhờ đó, mà họ làm chuyện khác, ví dụ đó, tức là giống như là mình cộng tác hay mình đồng lõa đi cho họ làm sai, tức là mình cộng tác mà đồng lõa với cái hậu quả mà người ta phải hứng chịu vì sao, tại vì mình tạo điều kiện cho họ làm sai.
Không phải mình tạo điều kiện, cái tâm từ bi mình ban bố, nhưng mà họ không có chịu giữ luật nhân quả hay làm việc lời hứa của trước sau như một. Họ thay đổi, họ bị nạn, họ phải ráng chịu, đâu phải mình chịu đâu.
mình không có liên đới thì mình tạo điều kiện cho họ làm
sao? Không phải tạo điều kiện, mình tạo điều kiện cho họ làm tốt mà họ làm sai họ tự hại, họ ráng chịu.
Còn có câu thứ hai là ông Tám nói mình nhìn đó là mình nhìn cái chỗ này chứ không phải mình nhìn mắt thịt của mình. Thì mình thấy ánh sáng là cũng là lúc mình thiền mình nhắm mắt mình thấy ánh sáng từ chỗ này chứ không phải mắt thịt mình mở ra mình thấy. Con không hiểu tại sao ông Tư là biểu mình là phải gỡ cho sạch gàn đó, có gàn thì không thấy gì hết. Con không biết cái gàn liên quan tới mắt thịt, còn nhìn mắt này mà con không hiểu ông Tư nói vậy là nghĩa
không
sao?
Không bao nhiêu mới phải rửa mặt cho sạch, tạo cái tập quán sạch sẽ tốt, súc răng, rửa mặt trước khi thiền. Người dơ giấy đậm loạn nó có làm được cái gì? Thanh sạch. Ông Tư là dạy cái trật tự, nhưng tôi ngủ dậy cũng quần áo xếp đâu đó có trật tự. Giường đồ ông có làm trật tự, gối mền ông làm trật tự, không bao giờ mà dậy là tung bỏ chạy ra ngoài, không có đó. Dạy cả tập quán trật tự của con người.
Con còn câu thứ ba là ông Tám nói người hành pháp vô vi đó chỉ có một chuyện là hành pháp mà thôi, cái hành pháp sẽ tự tự nó giúp mình sửa luận điển để tự mình tiến hóa, tức là mình chỉ là tập trung lo hành pháp niệm Phật như kia đó. Nhưng mà nãy ông Tám nói là tu phải sửa, tu không sửa thì tu hoài không tiến. Con không hiểu câu đó có phải là tu là phải hành pháp, tu không hành pháp thì tu hoài không tiến.
Mình hành pháp, mình thanh tịnh, mình thấy sự sai lầm của mình mà mình không sửa là không bao giờ tiến. Mình thấy sự sân si mình còn, mình sợ hồn, mình thấy hiện ác ý nhiều quá, thì mình không tìm tàng cái ác ý của mình sửa, mà mình sử dụng cái ác ý mình đi đè đầu đối phương là mình bị hại. Cho nên nhiều người tu bị nạn là vậy. Như sợ hồn mà còn nghĩ xấu người nào nó ra cả một chương trình. Còn áp dụng cả cái chương trình đó là không là sai rồi. Soi hồn để cảnh tỉnh mình mà, tại sao mình áp dụng cái chuyện ác đối xử với người khác, nó hại mình. Cho nên cái phương pháp này nó kiểm soát từ ly từ tí, sai một chút là không mắt, nhắm mắt không sáng đâu. Sửa sai nó mới sáng.
Mà cái hành pháp nó không giúp mình sửa sai một mình nó sao? Ví dụ như mình hành pháp, cái luồng điển nó làm cho mình không nghĩ sai nữa. Vậy là nghĩ sai mình hành
pháp. Nó thấy sai, nó phải sửa sai. Thấy rõ hơn sự sai của mình. Mình hành pháp là mình thấy sự sai mình rõ hơn. Như con bây giờ có sai này kia kia nọ, thầy nói con hiểu cái sai con liền. Tức khắc hiểu liền, là phải giải liền. Không có ôm nó làm gì.
Con thấy những cái ông Tám đây, con xin đóng góp thêm vài câu nữa. Mấy câu kia để từ từ con giải quyết với lại lực căng lực trầm con. Và thứ nhất á, ông Tám có thể giải thích thêm. Bữa ông Tám biểu con là tu tâm chứ đừng tu tánh. Ông Tám giải thích thêm nhiều nhiều cho con hiểu rõ thêm.
Tu tâm là cho phần hồn tiến hóa. Còn tu tánh muốn cải cho xong cái việc đó. Tu tánh là trần trượt. Chúng ta không có nên dùng nó nhiều quá, dùng nó chỉ hại mình mà thôi. Hướng về cái tâm, mục đích tôi muốn giải thoát thanh nhẹ và tu độ chúng sanh, cái điều đó là điều cần thiết. Còn cái tánh nó biện hộ này kia nọ không được, nó là ở trong cái nghiệp chướng của chúng mình phải giải nó ra. Nếu mà mình tuân theo nó sẽ bành trướng nhiều hơn và nó sẽ hại tới khối óc chúng mình khó tu khó thiệt. Mình phải làm vô trong cái chỗ đó. Mình làm sao phải niệm Phật cho nhiều, trì niệm để dẹp cái tánh bao nhiêu kiếp, bỏ nó đi, không dùng nó nữa, đổi mới, tăng trang, khói ác, minh mẫn và sáng suốt đẹp.
Hôm mà anh Tám giảng cái đó xong, cái anh Long có lại nói con, ông bữa tới con không hiểu rõ câu đó lắm, ảnh mới nói con là con là người quen sống về lý trí, thành ra hay phân tích cái phải, cái quấy, lý luận. Bây giờ con phải bỏ hết đó đi, là một sự đổi mới, là sống bằng cái tình cảm, chứ đừng có sống bằng lý trí nữa. Cái điều mà anh Long anh khuyên con có dính với tương tự điều anh Tám mới nói không?
Đúng, anh Long anh nói là đúng. Con phải học cái ngu, đừng học con ngu. Học cái ngu như ông Tám khuyên anh bằng học ngu thiệt ngu đi. Sau này nó sẽ có bạn nhiều lắm, thương yêu mình và xây dựng cho họ.
Ông Tám, để con cố gắng làm cái chuyện đó. Câu thứ hai là ông Tám phải lên ngồi thiền chọn hướng Nam. Mà con thấy, giả sử như vụ đây, cái hướng, ví dụ gì nó không phải hướng Nam, ngồi thiền ban đêm nó con thấy có bạn đạo ngồi quay mặt hướng Nam, nhưng mà tụi con quen ngồi thiền Chủ nhật quay ví dụ gì rồi. Được cái ban đêm mà người quay hướng này, người quay hướng kia, vậy thì nên chọn hướng nào?
Cái hướng Nam mình lấy cái địa bàn mình coi đồng nhất, ngồi hướng Nam cũng được, rồi hướng về ví dụ gì cũng được, không có sao á.
Còn người quay hướng này, người quay hướng kia cũng có sao không?
Bởi vì người ta quen về hướng Nam, họ phải đi về hướng Nam, họ ngồi mới thoải mái. Còn mình đi nghịch lại là ngồi không được thoải mái, rồi cũng có kết quả tốt. Trong đó người ta dạy về kinh nghiệm của họ đạt được nhờ hướng Nam dẫn dắt, cái lục điển dẫn dắt họ tiến hóa. Bây giờ mình nghịch lại thì mình không bao giờ có tiến hóa, từ khi mình thoát được lên trên thì mới ngồi hướng nào ngồi cũng được.
Dạ, câu kế tiếp là con có một cái cô đầm mà hồi trước dự cái buổi ông Tám nói chuyện với người Ngô Quốc á. Cô gặp con hôm rồi, cô có nhắc với ông Tám bữa đi coi hát á. Rồi cô nói, cô tức mình ông Tám quá đi. Cô lặp lại cho con đúng những cái lời mà ông Tám giảng, cô nhớ rõ từng chữ rất là đúng. Mà cô nói cô không thích ông Tám chút nào hết, tại vì sao mà người tu mà ăn nói nó không êm ái, mới gặp mấy người đầu tiên chưa tu mà sao không nói để cho người ta thích tu mà nói như thế, nhưng không cần họ gì hết.
Bởi vì họ thích tâm, họ người tu, họ cần tu, chứ không phải ông Tám cần họ để kiếm tiền. Chứng minh ông Tám không phải là người kiếm tiền, mà ông Tám trực chỉ đường lối cho mọi người tu.
Con xin qua câu khác. Hồi nãy ông Tám nói mình tu thời gian tự động, tiếng đề dục đó, nó tự nhiên nó sẽ hết. Vậy thì mình có thể nói là người nào mà tu hoài vẫn còn dục, tức là tự nhiên đó tu không đàng hoàng hay không?
Người tu còn dục là chưa giải quyết được cái âm khí trong người. Làm pháp luân thường chuyển cho nhiều thì âm khí nó sẽ giải ra. Cần nhất là pháp luân thường chuyển, huệ tâm nó mới khai. Cho nên mọi người có cái tánh tự nhiên, hồn nhiên của họ là hướng về dục. Thì lâu lâu họ phải dục, nhưng mà họ cố gắng tu thế thời gian qua cái chuyện đó. Thì cái đất mạch của họ dễ mở, sinh sống ở chỗ hiệp tích, rút lên và chuyển động sẽ sáng. Cái đó cái lợi ích tối hậu của tương lai họ được giải thoát. Họ biết được, họ cố gắng, họ tu, họ sẽ có kết quả. Còn nếu mà họ chống lại thì họ chỉ cái lũi cuối trong cái xó hẻm mà thôi, không có tiến được.
Còn còn câu cuối cùng là con nghe ông Tám kể chuyện hồi xưa lúc mà ông Tám với mấy người bạn đi tới cũng phá ông Tư đó, ông thầy bùa, ông thầy thôi miên gì đó. Rồi sau cùng hết chịu phép ông Tư rồi thì muốn xin quy y theo. Thì ông Tư biểu đem nhang đèn tới cúng xin tu. Đó là vô vi mà tại sao còn phải dùng tới những hình thức hữu vi?
Lúc đó ông Tư là ông thầy bùa. Ông phải có cái lễ độ của những vị mà ông đang thờ. Muốn quy phải quy và phải có lực thờ. Phải lạy ông tổ của ông đang thờ. Cái đó là tiên học lễ, hậu học văn. Trước hết, người tu phải học lễ, thành kính những cái gì mà những người đầu tiên đã dạy mình phải thành kính, đáp lễ đàng hoàng. Đó là dạy lễ chứ không có gì.
Rồi ông Tư là thầy của ông Tám, thì tại sao ông Tám không giữ cái lễ đó ông Tư bắt tụi con cúng nhang đèn luôn?
Bằng cúng nhang đèn để cúng ông Tổ, vì ông Tám làm bùa. Làm bùa thì phải cúng Tổ. Cúng Tổ trong đó ngũ hành, còn phải mua trái cây rồi này kia, cúng lại nhang đèn rồi này kia kia, rồi nguyện. Còn cái này là con bữa đã học trong việc khoa học và hiểu rõ chính tôi thích, tôi làm cho tôi khai hóa tâm thức cho tôi. Cái đó nó còn mạnh hơn. Vậy con cúng nhang đèn, rồi con đâm ra thắc mắc, không có đi tới đâu.
Dạ, con cảm ơn Tám, con hát câu hỏi nha. Thưa ông Tám, hồi nãy ông Tám nói vấn đề mà mình tu cái mặt này mình hồng hào đó. Con để ý mặt con nó cứ xanh xanh. Con không biết là bây giờ nếu mà mình dùng cái cách mà giống như là khoa học này, mình tìm cách cho tăng cái hồng huyết cầu mình lên, mình dòi cái xác mình cho nó đầy đủ mấy cái tuyến, mấy cái tạng nó chạy đàng hoàng cho cái mặt mình nó hồng lên, hay là bây giờ con nói thôi, mình thử có cái pháp nó có hay thiệt hay không, con không làm gì hết thì phương diện sức khỏe đó.
Con phải làm pháp luân thường chuyển, nhẹ chừng nào, lâu chừng nào rồi một ngày con sẽ hồng lên.
Con cũng tính thử, con nói bây giờ con không uống thuốc, không gì hết, con cứ để yên nó vậy, một mặt khác con làm pháp luân thường chuyển. Mà con biết làm bao nhiêu thì mặt nó hồng lên.
Làm đúng mức là nó hồng chứ, nó có gì đâu.
Mà biết làm sao mới là đúng mức.
Làm mà đầy rúng, đầy ngực, tung lên bộ đầu, làm nhẹ mà dùng ý là nó chạy tự động vậy đó. Đó là mặt nó hồng. Cần phải hít thở, tới lúc đó dùng ý là tự động nó chạy.
Thì con làm, ví dụ như bây giờ, ví dụ như sáng dậy thì con làm lần ha. Ở đi làm dậy lần, tối thiện lần. Rồi cái nếu mà lâu lâu mà có thiện mà nó không có được định đó, thì con lại không được thường diễn tiếp. Tức là một ngày ít nhất cũng 3-4 lần như vậy mà nó mặc cái xanh hoài, tức là hoặc là không đủ hoặc là làm bậy.
Vậy làm là con nó không có đủ.
Con không đủ. Tức là con phải làm lên nhiều hơn 4 lần.
Làm nhiều sao? Phải ra. Mà nó ăn uống được nhiều nữa. Làm pháp luân thường chuyển mà nó nhẹ rồi nó đòi ăn uống ngon lắm. Tôi ăn lạc nhất mà đồ ăn rất ngon.
Chỉ phân điểm nữa, nãy vấn đề Hồng Châu nó hỏi vấn đề lo đó. Con cũng có suy nghĩ hôm rồi nó có hỏi con mà tại con trả lời không có suông. Ngày bữa nay nó mới hỏi ông Tám nữa. Thì hôm trước con trả lời nó dày, con nói ông Tám hồi xưa ở Việt Nam nó tu mở huệ sớm lắm, thành ra chuyện gì trong tương lai biết trước hết. Biết trước đến độ mà tự bên phi mà biết được là sẽ có tiền Mỹ. Thành ra khi mà thấy trước được tương lai thì còn lo gì nữa thì biết hết là chuyện gì cũng tốt đẹp. Còn mình là người chưa mở huệ, mình chưa biết chuyện gì nó sẽ xảy ra. Học có phải lo học, bài phải lo làm, tới ngày thi phải lo cho nó xong. Thành ra cả ngày còn là biểu nó lo.
Chỉ cho nó trật tự, bây giờ giờ này con học bài nào thì học xong bài đó. Không hiểu rồi hỏi mẹ mày cách nghĩa cho. Không hiểu nữa rồi hỏi cha ba cách nghĩa cho. Thì nó hiểu, phải cần hiểu, học là phải hiểu, mà không hiểu là không có ôm. Không hiểu mà ôm vô đó là chỉ có lo thôi. Học là phải hiểu thông suốt. Không hiểu phải hạ mình đi tìm người ta chạy cho mình, chứ không phải mình giỏi đâu. Thì tự nhiên nó sẽ lại trật tự, cái tập quán tốt như vậy nó sẽ tạo thành cái trật tự. Nó học giỏi hơn, nó hiểu nhanh hơn.
Con nghĩ bây giờ có thể con đổi lại nó làm bây giờ không phải lo mà cứ phải là làm, cứ phải là học mà không có lo, cứ học
phải làm
bài, cứ làm hết, học hết mà đừng có lo gì hết.
Cứ để nghề biết đàng hoàng, giờ nào làm gì, giờ nào giờ này học toán, giờ này học viết văn thì cứ việc làm đúng như vậy thôi. Bài vở trong trường ra bao nhiêu mình làm hết bao nhiêu, bởi vì trong trường ông giáo sư ông cũng nghĩ là sắp đặt cho vừa cho người học trò. Mình làm không kịp là mình chậm thôi. Còn làm kịp thì nó không có cái gì khó. Thế người ta đi học bác sĩ, người ta đọc biết là bao nhiêu sách vở. Mà họ cũng nhớ được vì nhờ họ làm việc đúng trật tự. Vừa học vừa thực hành họ mới nhớ. Nên bác sĩ thì khổ lắm, mà đi học gác không cũng mệt lắm rồi. Vừa học vừa hành nó mới nhớ.
con còn một câu cuối cùng là vấn đề cái ánh sáng mà mình thấy á. Con nhiều khi suy nghĩ mà con cũng nghĩ chưa ra. Thí dụ như trong người mình có điện. Thí dụ như vật chất mình thì cũng có những thứ điện nó chạy qua mà nó không sáng. Còn có những thứ bóng đèn á, điện chạy qua thì nó sáng. Tức là có điện mà muốn cho nó sáng nó phải có một cái gì nó đặc biệt hơn, một cái chất gì đó nó phải làm cho nó sáng được. Thành ra điện chạy qua đèn thì đèn sáng, mà điện chạy qua cái quạt máy nó quay mà nó không có sáng. Thành ra cơ thể mình á, cái sáng mà mình thấy á, nó thật ra nó là cái gì? Nó sáng xuyên qua cái lỗ chân lông mình hay là nó sáng chỗ nào con không biết, ánh sáng nó từ đâu?
Nó sáng là nó hiệp khí cùng trời đất là nó phải bừng sáng. Cơ thể con có hai luồng điện âm và dương, mà làm pháp luân xét rồi âm dương hội tụ rồi nó phải bừng sáng, huệ tâm mới khai. Làm pháp luân xét rồi mình dùng ý chuyển rồi nó chạy rồi tự nhiên nó phải bừng sáng. Hai cái nó hợp nhất nó phải sáng, ngay cái cua răng này một sợi đâu có sáng được. Lấy bớt một sợi nó không sáng.
Không, ý con hỏi là âm tác dẫn cái quạt máy nè, nó chạy đàng hoàng có điện đó mà nó không có sáng. Có điện đàng hoàng mà nó không có sáng ra, nó chỉ chạy thôi.
Nó chạy nhưng mà nó là sáng, gốc của nó sáng. Đem châm vô cái bóng thì nó bật sáng lên. Còn cái nguyên khí của mình hợp nhất với trời đất cũng như là ở trên này nó như cái bầu vậy, tròn vậy, phát quang. Nó đủ rồi nó mới tới đó nó sáng. Hai luồng điện này mà không có cái chiếc neon lấy gì sáng. Nè.
Tức là cái sáng nó không phải từ trong cái xác mình mà nó xuyên qua lỗ chân lông nó sáng ra.
Trong đó, trong cái nội mình niệm Phật á, quyền bí nội tâm nó mở, bên trong nó có lãnh vực thanh tịnh ở bên trong, nó sáng. Có lãnh vực thanh tịnh á, mình ngồi gì mà mình thấy rộng lớn là nó sáng ở bên trong. Không có sáng lấy gì, con nhắm mắt con thấy rộng lớn. Thấy không? Càng rộng lớn là ánh sáng nó tỏa lên. Nhưng mà con ma thấy người tu, con tin con đi vô chỗ mình đã thờ vong linh đó. Nó hút trên đầu con liền cái hào quang của mình để nó có cột tiến hóa nhanh. Nó rần cái đầu mình liền. Không phải gánh nó sinh mà. Ai thấy ánh sáng không thích, nó tới nó sinh mà.
Cảm ơn anh. Hồi đó cô giáo nó còn hiểu chậm, vậy đúng là con thấy con ngu quá. Con không có câu hỏi, con chỉ muốn nói là mấy hôm nay con ở trên thiền đường. Tự nhiên con hiểu ra là con sai nhiều quá. Trong quá khứ đúng là anh Long nói con sống như lý trí. Cho nên con cứ nghĩ đúng như sai hoài. Thành ra con cứ lẫn vẫn trong cái dòng ngu xuẩn đó. Rồi cái lúc anh Long nói con phải làm một cái sự đổi mới về tình cảm, giống như ông Tám mới dạy con nãy giờ, thì con mới tự nhiên bực tỉnh ra là con hồi đó giờ sai. Con xin nhân câu hỏi này trước các bác anh chị, con hứa là từ đây con cố gắng, con không có sống về cái kiểu đi tí với đúng sai nữa. Và con cũng xin lỗi các anh chị nào mà con có làm phiền buồn lòng từ đó giờ, nhất là như là anh Thanh, Văn An, chị Bích hay Bắc Vinh hay bất cứ anh chị nào khác. Con thật sự thành tâm sám hối, từ nay con không có tính đúng sai nữa, mà con sẽ cố gắng con tập lại từ đầu cho tính sống về cái tình cảm, sống con người thật của mình. Con xin cảm ơn.
Chưa đủ ngu, cho nên ông Tám đề nghị con ngu thêm nấc nữa là nó khôn rồi. Khôn trong thanh tịnh là ngu vô đời, con hiểu không? Xuống nấc nữa, khôn trong thanh tịnh. Ở đời nó nhìn mình ngu nhưng mình khôn trong thanh tịnh. Thì mọi sự sẽ tốt lắm, nó thường lại.
Tư động tiến theo cái tình yêu, càng ngày chúng ta đầm tiến thì rốt cuộc nó cũng đi về cái chỗ đó mà thôi. Nhưng mà không hành để nhờ hỗ độ thì nào mới có. tu này tu kia tu nọ mà cái tâm tôi không hành, tôi còn giữ cái phàm tâm hoài làm sao tôi tiến được? Nên cho nên phải thực hành mà ra. Cái câu đó của những vị thiên tiên nhắc như vậy, phải người phải tự thực hành để hiểu, chứ không phải là đi hỏi thời cuộc rồi về nói dốc đó rồi làm hư hại cái sao không được. Nên là này không có chấp nhận cái chuyện đó. Tu nó có sức khỏe đi thôi, rồi từ cái sức khỏe nó đi tới cái thanh tịnh, từ cái thanh tịnh nó đi tới đạo pháp, từ huyền diệu ở trên. Cái pháp lý vô vi là này, những người tu đi lên đây rồi nó không có được nói, tự nhiên nó không có cho phép nó nói cái chuyện bậy bạ, nó chỉ biết lo tu thôi, sửa một người xấu cho nên là người tốt. Tất cả xã hội chúng ta, đất nước chúng ta, hay là những các quốc gia lân bang cũng muốn có những người tốt. Bây giờ chúng ta làm sao trở nên người tốt? Đó là tự nhiên. Ở thế gian chúng ta đang hiểu. Và tốt ta hiểu được cái luật định vay đã, có vay thì được có trả. Chúng ta chấp nhận bất cứ một cái, uống một ly nước, một giọt nước cũng phải trả lại. Chúng ta giam giữ được cũng được. Người ta tưởng lầm là người ta giam giữ được, cho nên người ta mới tham. Càng ngày càng tham thêm, mộng loạn càng mộng loạn thêm. Mình minh rồi, mình tu mình minh rồi đó. Biết được cái nước ở trong bản thể là điển, điển là nước, tới lúc đó thì bạn càng ngày càng thanh tịnh. Nhưng mà phải làm sao mới biết cái đó? Phải hành mới biết cái đó. Phải tu được thanh tịnh mới hiểu. Thì mà tôi nói ở đây có nhiều người năm ba năm sau mới biết. Tới đó, chính tôi hồi đó tôi theo tôi nói gì đâu, chắc mình khó khó. Nhưng mà ngày nay tôi cũng đi tới cái chỗ mà ông thả nó, ông thả đi. Ngày nay tôi mới dám chắc rằng cái đó có hữu ích cho tất cả mọi người. Tôi mới đem ra đây để tôi nói chuyện. Còn nếu nó vô ích, không bao giờ tôi đem được ngon, bởi vì tôi cũng người có thời đại. Tôi muốn làm một cái gì, đâu đó tôi nói đàng hoàng, tôi mới đem ra. Rồi đó tôi nghĩ, tôi tu cho tôi, không có bệnh hoạn nữa. Tham sân của tôi nó phải tiêu diệt. Cái bệnh hoạn trong cơ thể tôi, những là đau lưng, đau tim nó phải hết. Tôi cương quyết của tôi. Tôi tới ngày nay tôi được khỏe mạnh. Tôi làm việc nhiều giờ không mệt. Tôi không có nên nhờ ai hết. Đừng có nên đi nhờ nữa. Có nhiều người tu ở đây. Rồi một, mình tu là mình sửa cái tự gì của mình. Sửa cái tướng diện của mình. Có nhiều người thì đầu năm cũng vậy. Đi hỏi ông thầy này, thầy kia, thầy nọ coi thử tôi năm nay sao. Rốt cuộc hỏi lại chứ bây giờ hỏi lại thầy chứ thầy năm nay sao. Thầy cũng chả biết thầy sao. Chính thầy cũng phải thầm đi hỏi người khác. Thì bây giờ mình tu ở đây mình sửa để mình hiểu mình. Mình thanh tịnh mình hiểu mình. Thì mình nên cố gắng tu mình nắm được cái pháp này để tiến, để sửa. Cái tánh tham sân si hỉ nộ ai ố dục của mình thì mình sửa được. Giải thoát được cái đó rồi á. Thì mình mới tiến tới cái trọn sự trọn lành của ngũ hành. Thì cái mạo diện của mình mới thay đổi. Và cái nạn có trong cái tử vi đặc để nó mới vượt qua. Mà mình cứ đi hỏi rồi nó làm nữa, chúng ta năm nay ông sâu lắm, cứ lo cái chuyện sâu đó rồi tôi cũng được. Rồi gặp cái dân chúng như phải rồi, tôi đã trúng rồi, thôi khỏi tôi chắc nguyên quá, bây giờ tôi phải đi cúng sao đi. À, tôi phải làm cái gì đó, mất tiền, mất của, mất tất cả tinh thần. Để gây cho các bạn chẳng thêm. Thấy không? Tại cái phương pháp này là khi mà đi tới, mình tự tu tự tiến. Cho nó hợp cái văn minh của thời đại. Và nó hòa cảm với cái đại tự nhiên ở bên trên. Chứ không phải là mình tu ở đây càng ngày càng ngu. Không, chúng ta không có chấp nhận phù hợp. Không có bị, không có chấp nhận những cái sự mê tín nữa. Để tự đánh đổ mình. Để tiến tới hòa cảm với tất cả đại tự nhiên. Nói chuyện tu là sửa mà. Chúng ta mỗi đêm mỗi sửa. Để tu càng ngày càng nhẹ, mỗi giờ mỗi sửa, mỗi phút mỗi sửa. Nó mới đi tới thanh định. Cho nên nhiều người cũng tu, ở đây là tự do phát triển, mọi người muốn tu, thấy phương pháp này, nó có hữu ích cho bản thể, thì mình học để mình hành. Chứ không phải mình phải tu thuộc bởi một ông thầy nào, ở đây cũng có thầy. Phần hồn của các bạn là thầy của bản thể các bạn. Các bạn không có phụ thuộc một người nào hết, các bạn hoàn toàn tự do 100%. Các bạn nhận định cái đường lối này có thể đi được, mà khi các bạn hữu ích thì các bạn thực hành để tiến tới sự của những mọi người ở đây người ta đã đạt và đang đạt. Mình nghiên cứu đó để mình làm. Chứ không có cái tổ chức, không có bày biểu những cái chuyện gì mà có người ta. Cái chuyện sức khỏe của mọi người. Bạn kiếm kém ở đây vì cái bản thân phần sân si mà thôi. Bây giờ chúng tôi, ta tu, ta diễn cái đó thì cái bệnh hoạn không có lưu trữ trong cơ thể chúng ta nữa. Thì lúc đó chúng ta mới biết đạo pháp là gì. Như cái pháp này phải tự tu tự tiến chứ không có nhờ đỡ được. Thành ra mình ở đây cũng có tổ chức ông lớn, ông nhỏ, không có cái ông gì hết. Ông nào cũng có nít vui lớn rồi trong đó ông làm chủ với ông sửa. Không có nhiều đó. Không có cái chỗ mà lợi dụng. Ở đây không chấp nhận bất cứ cái chuyện gì lợi dụng, có tổ chức là có lợi dụng. Bởi vì người đó có cái căn bản tham lam, tham sống sợ chết, nó phải lợi dụng. Mượn cơ hội này nó giúp, mượn cơ hội kia nó giúp để tạo ra những cái chuyện này, chuyện gì, chuyện nhỏ bị thu lỗ. Ngày này không có. Ngày này không có chấp nhận cái đó. Có cơ thể. Như việc cơ thể cụ thích ăn chay, nó phải ăn chay. Rồi một thời gian nó không thích ăn chay nữa, ăn mặn. Bởi vì ăn vô của làm pháp luân thường chuyển thì nó từ cái trường nó ra cái thằng. Thì tất cả nó biến về chay hết rồi. Chứ không phải là nó tôi phải ăn chay nó mới chay, bởi vì mình dùng cái thanh điển mà thôi. Ăn vô làm pháp luân là cái phần thanh nó đi lên. Cái phần trường nó đi ra chuyển chuyển mà lại gì. Nó không luân thanh trường. Tại vì cái pháp này nó không có chấp chay và không có chấp mặn. Nó tùy nhu cầu của cơ thể. Để tùy số tiền nó trong cái hồ bao của mình, để nó đủ phương tiện giúp đỡ. À, nhiều người ta nó không có tiền, tôi không tiền lấy gì tôi ăn mặn. À, tôi ăn đậu hũ nhưng mà nó vẫn mạnh tự nhiên. Rồi một thời kỳ nó nhẹ rồi, nó thấy nó cần phải bỏ tất cả nhiều món nữa, để nó đem vô. Bởi vì tôi thấy cái điểm nó có thể xuất phát lên bộ đầu đi được. Tất cả vạn vật nó cũng có một phần thanh điểm của nó. Thì mình ăn vô, mình đem cho nó đi tới phật hùng của nó. Thì mình, bởi vì con người là vạn vật chi linh. Qua cái bản thể của mình để nó chuyển kiếp thì mình có cơ hội giúp được nó thì mình được. Thấy không? Cái lúc đó nhận thức rõ ràng được cái gì khác. À, nó bây giờ tôi làm cái pháp này, tôi ăn nặng nó giục. Thấy không? Thì mỗi đêm, mỗi tu đúng như vậy thì nó giục nó không được. Ăn chay cũng vậy mà ăn mặn cũng vậy, nó không thể. Thấy không? Từ lúc nó điều hòa rồi, không có. Cho nên con khoảng nó có dầm còn, cục máu còn, nó phân âm dương. Vậy lần có mắt mũi tai miệng nắng ra thành con người chứ có gì đâu. Rồi bây giờ mình trở về thì cũng vậy đó, nó phải đem mang cái thanh điển này đi lên, cho nên nó phải sửa càng ngày càng nhẹ càng nhẹ. Hồi trước nghe gồ ghề, bây giờ hết nghe đây, rồi lần mình làm pháp luân nghe hơi rồi sau này hết rồi, ý động là cái hơi sang rồi, chỉ có điển thôi. Cho nên cái lúc mà người ta xuất hồn, người ta được đi lên cao, người ta thấy cái mình người ta sáng và xung quanh của người ta sáng hết, chứ không phải vì tâm tối người ta phản thể như vậy. Tâm nó phát quang ra sáng. Cho nên những người công phu xuất hồn ở đây được gặp những người mà tu mới mở gặp được thấy sáng, thấy bằng đồ trắng sáng từ người, thấy người vui vẻ, gặp được là thấy vui vẻ. Đã gọt rửa bệnh nguyên tâm, đầu đó nó nhẹ nhàng. Sáng lại mình gặp người ta là những người khi mình lo âu hơn, trượt thân. Thì mình đưa cái thanh cho họ mừng lắm. Ngồi nói chuyện chặt thôi như vậy, không có buồn tịch gì hết. Họ thấy lạ, tới chơi với anh tôi thấy vui mà ở nhà được. Bực lắm, hỏi tôi có xỉu, tôi nhức đầu lắm. Người ta ngồi với anh rồi nói mông lâm ba la, cũng ra cái gì. Nhưng mà tại sao tâm tôi nó nhẹ như đâu có biết. Thế không, chứ sau này tôi nhẹ rồi, mình ngồi đối diện với cái người thường đó. Họ nặng ngực, thấy mới mình đi khỏe nhưng mà thấy người ta tới rất là nặng ngực. Mình hỏi chứ tại sao buồn. Buồn chi chứ ở đời này buồn chi thì khai hết cái công việc này. Mỗi đêm mình chùi cái miếng kiến cho thiệt sạch. Thì người ta tới cái này, cái tâm này nó gọi là nó phản chiếu thì cái gì mình nói cho nó. Hỏi cần, nó bói quẻ. Không, mình cứ ngồi tự nhiên mình thấy bà nó tới, nó đau hết cái bên này. Ở cái tiếng tay bà đó nó sao kỳ vậy mà nó gì đó rồi. Thế tôi nói cũng đồng hai người ngồi chung với nhau. Nói về trí thức ở thế gian rồi. Cũng mắc mũi tai miệng mà ông nó thoát ngôn hay hơn những người kia. Tại sao? Thế ông đã đã đào cái óc ông chịu khổ, ông mới kiên nhẫn, ông mới học hỏi được cái chuyện nhờ là gì. Ông phát ngôn nó hay hơn. Hai người ngồi chung khác nhau. Ở đây mình công phu cũng vậy, mỗi đêm mình lo mình điều chỉnh cái luồng điện. Điện quá dần chứ phải dần đâu có quá điện được. Ai tắt dần, cái khối óc của người tắt dần. Cái khối óc nó nhẹ, nó luôn chịu lệ làng á, thì nó tắt cái thân chung. Nó nói chuyện cởi mở. Còn cái hóc đó nó chậm á, nó nói không được. Nó hai ba câu hậu chết rồi, nó nghe là không nghe rồi. Thấy không? Còn cái phần nhẹ nó biết ý tứ của người ta, nó nói chuyện. Ui. Cái nhẹ, nó lập những cái trực cho đi. Nên cái pháp ở đằng này tu sơ hồn vậy đó. Nó nặng nặng ở đây, nhưng mà gặp người ta nói chuyện đạo, gặp cho nó bớt nặng là cái thanh điểm của mình truyền cho nó. Còn nó đối phương nó bị nhẹ. Sau này những người tu mà cao rồi đó, không phải nói cao thì tu lâu, được nhẹ nhiều, thì nó sẽ có những người khác tới hỏi hoài. Người này hỏi, tới người kia hỏi, nó hỏi nó làm cho mình bực trí, mà mình không biết cách nghĩa đúng không. Thấy mình ba xạo rõ ràng, mà tại sao nó la đúng, chỉ như vậy đó, không biết phải không, mà nói ào ào. À, tới hồi đó mình vừa mình kiểm lại, té là cái phần thanh điển mình được đi lên. Thì hai cái nó tương ứng, ở trên nó bố quá một cái, thì hai cái thông minh nó đưa cái ánh sáng xuống, thì hai bên đồng học, chứ không phải mình dạy người ta. Cho nên tôi ở đây không có thầy rồi nữa. Tại sao tôi nói không có thầy? Ở thế gian tôi có thầy là ngon lắm, chứ đằng này tôi không có dám làm thầy, bởi vì tôi học. Có các bạn hỏi tôi học. Thì các bạn đồng học, chúng ta đồng học đồng tiến, rồi trao dồi sửa đổi, xây dựng tổ chức. Thành cái pháp này nó không có sợ hỏi ai nó muốn gì nó. Nó có kiểu muốn chỉ lộn rồi một cặp nó cũng để gì đạo pháp. Thì cái phần nó kéo cái thanh điểm đó. Nó dễ dãi lắm. Chứ ông Phật ông đâu có sách, ông đâu có kinh, mà ông ngồi dưới gốc cây ông xuống pháp. Ông lấy cái gì? Ông lấy cái sự diêu động của kim mộc thủy hỏa thổ mà ông nói. Phổ biến, phân tích. Ông dẫn ra cái tứ đại giai không tất cả quy nguyên về. Thì mọi người nghe Phật nói nhẹ nhàng, không có buồn bực. Biết mình xuống thế gian đây là tạm. Cái bản thể mình học bởi tứ đại, rồi nó phải quy nguyên về tứ đại. Tại sao mình cứ lao vì cái bản thể này, bận rộn vì cái bản thể này, mình mất cái địa vị sáng suốt. Thấy không? Đức Phật không nghĩ tới cái đó, Ngài mới có hào quang. Thì chúng ta ở đây thì chúng ta cũng mượn cái đường lối của Ngài đi. Sơ hồn để làm gì? Bởi vì chúng ta chung trả với gia đình. Chúng ta sơ hồn, chúng ta định tất cả những sự di động ở bên ngoài, chúng ta nó liên kết. Thì chúng ta lấy cái thanh điển của tâm, lập cái thanh điển, nó mở từ điển. Cái trung ương này nó mở rồi, nó mới liên kết với cái thanh điển nó vân vân. Tại sao chúng ta phải làm pháp luôn? Đem cái thanh khí điển của trời đó vô để bồi bổ bổ túc và giải tỏa cái quốc khí của vũ trụ. Thì hai cái phương pháp mình đang làm ở đây, nó sau này nó nhẹ với nhẹ nó hợp với mũi dũng bộ đầu, vô con mang băng bộ chí quy ở trên này, nó nhẹ, để ở dưới này nó mới lên, nó hợp lại như vậy. Nó âm dương tương hội, cái lý nó mới vững, nó mới càng ngày càng sáng suốt. À, nó mới thấy nó tiến ở chỗ nào. Trước là cái gì, thanh là cái gì. Tất cả mọi người ở đây đang cũng như đang dọn nhà. Từ cái trước dọn là cái thanh, từ từ dưới đi lên trung giới, hạ giới lên trung giới, từ từ trung giới đi lên thượng giới. Là bộ đầu. Từ bộ đầu bước ra là cũng là hạ giới, rồi lên cái trung giới, rồi lên được trung giới. Ba tình như đi lên. Cho nên tu hoài, nhất thiết ngộ, nhất thờ cứ tu hoài. Thì càng tu càng hứng thú, rồi đằng này tu nó còn nhẹ, nó thấy cảnh. Nó càng nhẹ, nó thấy tâm tình nó thay đổi. Nó thấy tâm hồn nó thơ thấu. Nó không phải tiền bạc làm cho nó thơ thấu được, nhưng mà sau thời công phu nó thấy nó vui tươi. Nó thấy hòa cảm với đại tự nhiên. Sau lúc nó hành pháp nó thấy nó hòa cảm với đại tự nhiên. Nó thấy nó sung túc. Nó thấy có một cái kho vô tận, chính nó đã dâu nó, Bây giờ nó khai thông ra, nó hòa cảm với đại tự nhiên thì nó không đâu có nghèo nữa. Có cái sáng suốt là có cơm ăn như có cơm ăn. Mỗi sơ khai thế giới có cái gì? Cũng cây cỏ rồi người này tính cái kia, người kia tính cái nọ là do cái sáng suốt nấu kết với nhau như có ngày nay. Thì trời đất đã sắp sẵn một cái cơ thể cho chúng ta. Có nước lửa gió đất đầy đủ, trong này có cái gì thì ở ngoài thì có cái nào. Bây giờ chúng ta phải sáng suốt để chúng ta đi tới. Để sửa càng ngày càng sáng suốt thêm. Họ làm một cái sự việc mất 3 ngày, làm cái sự việc 1 giờ đồng hồ. Thì thấy mình lợi nhiều hơn. Làm sao mà đói? Thấy không? Mình làm 8 tiếng đồng hồ và người đó làm một tuần lễ nó mới xong công việc. Ở cái xã hội kiếm một người siêng năng hồi hữu dụng nghề mướn hay là kiếm người làm biến mướn. Tự nhiên nó kiếm người siêng năng hữu dụng. Có nguyện tin thì ta muốn, ai đi muốn mấy người thì biết. Thế nên tôi ở đây lần muốn làm biết không được. Như tôi muốn làm biết, tôi nói thôi tôi ngủ. Đâu có ai bắt buộc cái gì giờ tôi đi làm được. Không ai bắt buộc tôi 9 giờ tới, 10 giờ tới, 11 giờ tôi có nguyện tới. Không có được nói tôi cái gì. Nhưng mà tôi 4 giờ, 3 giờ mấy, 4 giờ sáng nó dậy rồi, 1 giờ tôi không có nằm chút cái nó dậy rồi. Bây giờ tôi đi làm cái gì đây? Thấy không? À, tôi tắm rửa rồi tôi đúng giờ là tôi đi tới thì tôi cũng làm tất cả những công việc ở sở. Tôi thấy cái chuyện đó cũng là cái chuyện từ khi tôi làm được một việc thì tôi biết tất cả nhiều người. Tôi thấy tôi cần làm nhiều nhưng mà thì giờ tôi dư, lúc nào tôi cũng dư giờ, tôi không có thiếu gì. Cho nên nhiều người nói, ông làm ở đây bận rộn công chuyện hàng ngày như vậy, mà tại sao ông cùng? Viết những cái thơ đạo ông trả lời bên Tây, bên Tàu, rồi đủ bù ông làm thơ, viết cả ngày vậy mà ông không bảo sao. Rồi đây phải bắt buộc nó làm, nó sẽ nó làm, nó làm cái gì. Rồi bây giờ biết nói sao? Vì nó dư giờ mình không biết làm được gì. Tôi thấy lúc nào tôi cũng dư giờ cho tôi có thiếu giờ. Rồi nó thế. Theo cái cơ năng quan kiến của mọi người. Ví dụ như là, những người đó nó thích đánh bài. Bây giờ cô đem bỏ tù nó ra, nó cũng đánh bài. Cái quan kiến nó tới đó thôi. Thấy không? Rồi một thời gian rồi đó. Cái thời gian nó thay đổi rồi. Chưa hết tiền đi. Thấy không? Rồi cái tuổi tác nó càng ngày càng già. Nó dồn trở lại, nó mới thấy cái tội lỗi. Nó đi quá trớn rồi, nó dồn lại, nó mới thấy. Nên mình hại mình rõ ràng, chấp nhận. Còn cái trong lúc nó làm đó, nó không có thấy tội lỗi. Cái sở thích. Và cái phần diễn đó ở từng số đó nó phát triển, tận dụng phát triển. Thế là ngày không có cấm giới, rồi tại sao tu mà không cấm giới? Nếu bạn biết làm cái này, làm cái này. Tự nhiên bởi vì tại sao từ cái hạ giới nó sửa lên trung giới? Thì cái tư cách con người nó phải thay đổi. Như hồi trước á, cô hay gây lộn, hay nói hơn. Bây giờ cô nói hơn cái gì cô biết rồi. Cô nói, không có, làm trở ngại cái luận điểm của tôi. Phải không? Làm cho mình động loạn. Mà ai cho mình biết cái đó? Hồi trước cha mẹ dạy hàng ngày, rồi đánh mình cũng muốn vậy đó. Tôi muốn vậy đó, ai làm gì làm. Nhưng mà bây giờ khác. Ai làm chính mình làm, mình đã sửa cái tình số. Nếu như tôi thấy cái ngũ tạng là tim gan thì thấy thẳng có 5 luồng điện, tim mạch điện hóa. Thì nó đậm ra cái đó, thì tôi về, tôi nhắc tới cái điện đó. Nó nhắc hoài thế. Rồi bây giờ mình sửa nào đó nó điều hòa. Giờ là nó không tắt cái điện đó, cái đó. Mà ai sửa cho mình nhờ cái sôi hồn, cái pháp luân làm cho nó định điện như thế. Và hồi trước không sửa, cha mẹ nói mà nó nói ra mẹ ngưng, còn con nó không dám chửi nữa mà nó làm gì. Sao? Nhưng bây giờ nó biết. Ê, nó chưa có cái tuổi khác đó, làm sao nó biết. Bây giờ nó tu được kịp thời, nó đứng tương đồng với cái tuổi. Còn trẻ mà nó đứng tương đồng với 6-70 tuổi. Nó biết cái nào phải, mà nào không phải. Nó biết trước giờ, nó đi sau giờ. Cái luật vay trả nó có. Cái luật vay trả. Chứ cái tôi chắc nghĩa này là cái quan kiến của người đó. Nếu tôi bây giờ bà giàu mà tôi hại cho bà phá sản, phá. Có người nó thích không? rửa tay. Đó, cái chuyện đó nó nên nó ngắn, nó cần nó khỏe. Mà còn một người giàu đó, nó buồn. Có cái người như vậy. Bởi vì nó cái quan trí nó cứ đó. Nó không có sáng suốt, nó không sáng suốt. Thì được người trái của sự việc không thôi. Bây giờ người đó nó muốn phá, phải kể để cho nó phá. Phá một thời gian nó thấy mình không có gì hết, nó mặc tờ. Sợ nó phá thôi. Còn cho nó sửa mà bằng thì bà đứng tỉnh nó thôi. Mà bà sợ nó sửa hoài. À, cũng vậy thôi thôi. Cho nên mình tu thì pháp lý, ai muốn phá, phá thì mà tu thì đi, tu sâu, tu sửa. Tu sâu nó không có ai sâu, hãy đi sâu không ai phá tôi. Thì tự nhiên cái hành động đó nó ảnh hưởng tôi. Ý muốn của nó là ở trong cái điểm số nào mà không, cái điểm của nó dưới trong cái đó.